Chương 4. Hành động. Hành động là phát biểu tuyên bố nghị lực của ta. Câu nói của Chibiot. Bạn yêu đời không? Nếu có thì đừng phí thì giờ, vì đời sống làm bằng thì giờ. Câu nói của Franklin. Nội dung. 1. Không có ngày mai, phải đập sắt trong khi nó còn nóng. 2. Tập trung tinh thần vào công việc. 3. Phải diệt thói mơ mộng. 4. Những lúc bỏ đi. 5. Kiên tâm. 1. Quyết định đã phải mau. Mau chứ không vội vàng, mà hành động cũng phải tức thì. Nếu quyết định rồi mà để lâu mới thực hành thì cũng vô ích, vì càng chần chừ, ta càng mất hăng hái, càng thấy công việc khó khăn rồi chẳng bao giờ làm nữa. Maria Aguilar nói, không có lúc nào bằng được lúc hiện tại. Hơn vậy nữa, chỉ trong lúc hiện tại mới có năng lực. Người nào không thực hành ngay những quyết định của mình thì không có hy vọng gì thực hành nó về sau. Những quyết định đó sẽ bị tiêu tan trong sự gấp rút của đời sống hàng ngày và sẽ chìm trong vũng bùn của tính uể oải. Thực vậy, một công việc làm được hôm nay mà không làm thì ngày mai khó mà làm được, vì ngày mai còn có những công việc của ngày mai. Những người thành công nhất, làm được nhiều việc nhất chưa chắc đã thông minh, tài giỏi nhất, mà một phần lớn chỉ nhờ đức, mau mắn, lúc nào cũng sẵn sàng làm ngay một công việc phải làm. Có người hỏi Walter Gray, ông có cách nào mà trong một thời gian ngắn như vậy làm được nhiều việc như vậy? Ông đáp, hễ có việc thì tôi làm ngay. Một chính khách Pháp nổi tiếng là làm việc nhiều cũng tuyên bố tương tự như vậy. Tôi không bao giờ để đến ngày mai công việc gì tôi có thể làm được hôm nay. Ta đừng tốn công theo đuổi cái ngày mai, nó hứa hẹn nhiều lắm mà giữ được rất ít. Ngày mai là lời cám dỗ của ma vương. Lịch sử đầy những nạn nhân của nó, những kế hoạch phải bỏ dở, những quyết định không thực hành được. Phải đập tan sắt khi nó còn nóng. Những câu đó phải là châm ngôn của những người muốn thành công. Trong khi làm việc phải tập trung tinh thần vào công việc. Ở một chương trên tôi đã lấy việc dùng kính hiển vi mà lấy lửa để chỉ hiệu quả của sự tập trung tư tưởng. Lại cũng đã kể gương của Coleridge vì không biết chú ý vào việc mà bỏ phí thiên tài của mình. Con người đó lúc nào cũng mơ mộng, khi chết để lại 40,000 công việc nghiên cứu về siêu hình học và thần học mà không công việc nào hoàn thành cả. Có sức thông minh tuyệt vời như ông, ít lợi gì đâu. Nên Cagley nói rất đúng, người mạnh nhất, khéo nhất mà tản mát sức lực của mình vào nhiều việc quá thì cũng không làm được gì cả. Còn một người yếu nhất tập trung tất cả khí lực vào một việc thì cũng làm được việc lớn. Một giọt nước rớt hoài vào một chỗ, lâu cũng đục thủng được đá. Còn cả ngọn thác ào ào tràn qua phiến đá có để lại những dấu vết nào đâu. Một người hỏi Charles Dickens bí quyết thành công của ông. Ông đáp, tôi làm việc gì cũng để hết tâm trí vào nó. Edward Pulver Lytton cũng nói, nhiều người hỏi tôi, tại sao ông viết được nhiều sách như vậy? Câu trả lời của tôi sẽ làm cho bạn ngạc nhiên. Tôi đáp họ rằng, tôi viết được nhiều sách là nhờ tôi không làm nhiều việc một lúc. Tôi đã đọc nhiều sách bằng phần đông những nhà trí thức đương thời. Tôi cũng đi du lịch nhiều, tôi làm chính trị và nhiều việc khác. Ngoài ra tôi còn xuất bản khoảng 60 cuốn sách, trong số đó vài cuốn cần nghiên cứu đặc biệt mà tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời giờ để đọc, để học, để viết. Chỉ có 3 giờ mỗi ngày thôi, có khi còn ít hơn, như trong những kỳ họp quốc hội. Nhưng trong 3 giờ đó tôi chú hết tinh thần vào công việc của tôi. Cách làm việc đó, đừng làm nhiều việc một lúc, chú hết ý vào công việc là cách có hiệu quả nhất. Cách của Nạp Phá Luân, của Ford, hai vị danh tướng này chia mọi việc làm nhiều phần rồi chăm chú giải quyết lần lần từng phần một. Làm nhiều việc một lúc dễ sinh mệt óc vì óc bị níu kéo mọi phía. Michelet trong một bức thư gửi cho Goncourt nói, hồi ông 30 tuổi bị chứng nhức đầu dữ dội kinh niên vì ông phải lo nghĩ nhiều việc một lúc. Sau ông quyết định viết sách, từ đó óc ông chỉ chăm chú vào một việc và ông khỏi bệnh. Tập trung tư tưởng là một thói quen dễ luyện. Ta lựa một việc say mê, chẳng hạn vẽ, làm toán, đánh cờ, chơi đố chữ, đọc ngang dọc để tập trung tinh thần. Mới đầu tập trung 10 phút, sau tăng dần lên và làm những việc ít say mê hơn như viết văn, học ngoại ngữ. B.C. Zagot trong cuốn Memory, tức là ký tính, bảo những thói quen như là huýt sáo, rung đùi, gõ xuống bàn trong khi làm việc giúp ta dễ chú ý. Khi nào ta sắp đạn trí thì những cử động đó nhắc óc ta trở lại công việc. Theo tôi, đó chỉ là một ức thuyết, vì tất đã đúng. Những thói quen đó cũng như tật nghiêng đầu, mắm môi mỗi khi viết của các em bé, bỏ được thì càng hay. Lời khuyên sau đây của Jordi Capivi đáng theo hơn. Ông bảo sau một lúc làm việc ta thấy dễ đãng trí là óc ta đã bắt đầu mệt mỏi, nên cho nó nghỉ một chút và trong khi nghỉ nên thăm hô hấp. Thăm hô hấp những lúc đó có hai cái lợi. Trước hết là quên công việc đi để óc nghỉ ngơi. Sau nữa ta hút được nhiều không khí hơn, máu ta sẽ thêm dưỡng khí mà chạy lên óc, làm óc thêm minh mẫn. Ta lại nên tập cho óc nghỉ lúc nào tùy ý ta, nghĩa là hễ ngưng làm thì có thể quên hẳn công việc đi. Điều đó khó hơn tập trung tư tưởng. Bạn nào thuộc hạng thần kinh, chắc tất đã nhận thấy mỗi khi làm việc thần kinh hơi khuya thì trằn trọc khó ngủ lắm, óc như bị công việc ám ảnh hoài. Như vậy mau mệt sức mà làm việc không được nhiều. Người ta nói não Pháp Luân có tài dù ở chốn ba quân, hễ thấy mệt muốn ngủ là có thể ngủ ngay trên lưng ngựa được. Định ngủ 5-10 phút thì 5-10 phút sau không cần ai đánh thức cũng tỉnh dậy. Tài đó do trời phú, tôi chưa nghe qua nói ai tập được mà cũng chưa thấy sách nào chỉ cách tập. 3. Muốn chú ý ta phải diệt thói mơ mộng, nhất là thói mơ mộng tình ái của thanh niên. Nó gợi thú nhục dục và làm cho con người biến nhát ương hèn, không gì hại nghị lực bằng nó. Cuối thế kỷ trước, thế kỷ lãng mạn ở Pháp, Jules Bayard trong cuốn tạm dịch là Huấn luyện nghị lực đã nhiệt liệt mạt sát phong trào mơ mộng. Ông mượn đoạn dưới đây trong kịch Đám cưới Figaro của Parmachay để tả thanh niên thời ấy. Cherubin la: "Tôi không còn biết tôi là cái gì nữa. Ít lâu nay tôi thấy ngực tôi rạo rực, chỉ trông thấy một người đàn bà là tim tôi đập mạnh. Những tiếng ái tình và khoái lạc làm cho nó rung động, xao xuyến. Tôi thấy cần phải nói với một người nào đó. Người ơi, tôi yêu người." Nhu cầu đó khẩn thiết tới nỗi tôi vừa chạy vừa nói trong vườn, nói một mình, nói với anh, với cây, với gió. Hôm qua tôi gặp Marceline. Jolene cười. "Ha ha!" Jack Robin nói. "Tại sao không? Chị ấy là đàn bà, chị ấy chưa chồng, một người đàn bà. Chào ôi, những tiếng ấy sao mà êm đềm đến thế." Tâm trạng thanh niên Pháp sau khi thua Phổ năm 1870 đốn mạc như vậy đó. Do văn chương Pháp, nó truyền qua nước ta và trong khoảng 15 năm, từ 1925 đến 1939, thanh niên ta cũng mơ mộng không kém. Gái trai đều ngâm những bài khóc thu của Tương Phú, đều say mê Atala Greene của Chaperian, Tuyết Hồng Lệ Sử của Từ Trầm Á, Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, Hồn Bướm Mơ Tiên của Khải Hưng và thuộc lòng những câu thơ của Xuân Diệu. Là thi sĩ nghĩa là rung với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Người ta đua nhau nhảy đầm, xuống sớm uống rượu hút thuốc phiện, nắm tay nhau đi chợt phố phường, ca vang lên những điệu, rồi hiu hiu tự đắc rằng sống như vậy mới là sống, có bốc đồng như vậy mới là vui vẻ trẻ trung, mới không phải là cụ Lý Đình Dù, mới đáng là mặt thanh niên của thế kỷ. Người ta yêu nhau rồi xa nhau, rồi than rồi khóc, rồi tự tử ở Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Trúc Bạch, tự tử mà lựa những chỗ nước nông nhất và gần những quãng đường đông người qua lại nhất. Mấy năm trước, phong trào ấy có lúc muốn tái phát. Những người có nhiệt tâm hô hào đã đạo cấm nhặt những tiểu thuyết khiêu dâm, nhưng những truyện dài, truyện ngắn, anh, em thì hiện nay vẫn còn nhan nhản đầy các quán sách. Những tiểu thuyết này tuy không quá trùy lạc, nhưng vẫn có hại lớn vì vẫn làm cho thanh niên mơ mộng ái tình. Tôi biết rằng ái tình cần thiết cho đời người, song lúc nào nó cũng thừa thải rồi, còn nhắc đi nhắc lại tới nó làm chi, chỉ thêm nối giáo cho giặc. Còn nhiều tình cảm cao thượng như lòng thương người, bên vực kẻ yếu, lòng khoan hồng, tính nhẫn nại, tính đoàn kết v.v. Sao người ta không dùng làm đề tài để xây dựng những cốt truyện có ích cho sự giáo dục thanh niên? Không sáng tác được thì dịch. Nhiều tiểu thuyết của những tác giả nổi tiếng thế giới đã làm cho thanh niên khắp thế giới say mê. Tại sao lại không được thanh niên Việt Nam thưởng thức? Đọc sách là một nhu cầu như gan uống, mà đọc hoài một loại sách nào thì ta cũng sẽ quen với nó. Cũng như quen ăn ớt thì thấy ớt ngon, quen uống rượu thì thành nghiện rượu. Chính phủ, các nhà văn nghệ và các nhà giáo nên tập cho thanh niên thường đọc, rồi thích đọc những tác phẩm bổ ích, lành mạnh. Người ta đã cấm bán thuốc phiện, nhiều nước đã cấm bán rượu mạnh, còn thứ thuốc phiện và rượu độc của tinh thần, sao không cấm tuyệt đi? Ta lại nên tập cho thanh niên mỗi khi tự bắt gặp mình mơ mộng thì làm ngay một việc gì cho óc khỏi bận nghĩ, nếu không thì đi tắm nước lạnh hoặc vận động thể dục. Buổi tối, đợi đúng giờ đi ngủ mới lên giường, sáng tỉnh dậy bước xuống sàn ngay, đừng nằm ráng lại, không đọc những tiểu thuyết và coi những phim mơ mộng. Những việc đó thanh niên nào làm cũng được, không cần có một nghị lực phi thường, không làm được là tại không quyết chí muốn làm, đấy thôi. 4. Tôi được biết một người đã kiên nhẫn bỏ ra đúng một tuần lễ để mua một cây dù đen. Ông ta đi hỏi hết những tiệm bán dù trong châu thành, tìm được một tiệm giá hạ nhất, nhưng đã mua ngay cho đâu, còn trở đi trở lại mỗi ngày một lần để trả giá 4-5 lượt, làm cho chủ tiệm bực mình phải bán rẻ cho ông để khỏi thấy bộ mặt ông nữa. Tính ra ông đã tốn ít nhất là 10 giờ để mua rẻ được 7 đồng. Ai cũng bảo thì giờ là tiền bạc, nhưng rất ít người biết coi thì giờ là tiền bạc như Franklin. Người ta kể chuyện có hồi ông mở một nhà in nhỏ và bán sách 1 đồng. Người đó xin bớt giá, người bán không chịu. Khách hàng lật coi cuốn sách một lúc rồi hỏi: "Ông Franklin có đây không?" Đáp: "Có, nhưng ông ấy bận việc trong nhà in." Người kia đòi gặp Franklin cho kỳ được, người bán phải chịu lòng. Khi Franklin ra, người mua hỏi: "Xin ông cho biết giá hạ nhất ông có thể để cho tôi là bao nhiêu?" Franklin đáp: "1 đồng 2 cắt rưỡi." "Sao lạ vậy? Người bán hàng mới bảo tôi là 1 đồng." "Phải, chẳng thà lúc nãy bán 1 đồng còn hơn là bây giờ bỏ cái công việc của tôi mà ra đây để thu được 1 đồng 2 cắt rưỡi." Người mua ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi thêm: "Thôi, bây giờ xin ông cho biết giá nhất định đi." "Nhất định là đồng rưỡi." "Ông mới nói 1 đồng 2 cắt rưỡi." "Đúng, nhưng bây giờ thì phải đồng rưỡi." "Ông bạn mua dù tôi kể trên có dư thì giờ để phí như vậy, vì ông là một công chức trong một sở không có việc, muốn bỏ sở lúc nào cũng được. Nhưng bạn muốn rèn nghị lực để lập thân thì xin đừng theo ông ta mà phải noi gương Franklin. Đối với bạn, không có phút nào là phút bỏ đi cả, vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, bỏ phí lúc nào dù là chỉ 5-10 phút chẳng hạn trước khi đi làm hoặc trước bữa ăn, trước khi đi ngủ là có hại cho nghị lực lúc đó, là để cho tánh làm biến thắng ý chí của bạn. Lẽ thứ nhì, phung phí mỗi lúc là bỏ lỡ một cơ hội. Của cải mất đi, ta còn làm việc mà kiếm ra được. Sức khỏe suy giảm, ta còn bồi bổ lại được. Còn thời gian trôi đi thì không sao níu lại được nữa. Một thời gian nhỏ có thể không đáng giá bao nhiêu, song gom nhiều thời gian nhỏ lại thì đủ làm được những việc vĩ đại. Marion Harlow dùng những phút rảnh trong công việc nội trợ để viết sách, viết báo. Harriet Beecher Stowe cũng nhờ cách đó mà trước tác được tiểu thuyết bất hủ Cái chòi của chú Tom. Lovelace dịch cuốn Inferno trong khi đợi cà phê ngấm. Charlie Seaforth, một anh thợ đóng giày bỏ ra mỗi ngày một giờ để học mà thành một nhà khoa học trứ danh. Mỗi ngày chỉ bỏ ra một giờ để làm hoài hoài một việc đã định sẵn, thì sau 10 năm nhìn lại công việc đã làm được sẽ phải ngạc nhiên. Chẳng hạn mỗi ngày một giờ đọc được 20 trang sách hoặc viết được 2 trang, thì 10 năm đọc được 72.000 trang sách, khoảng 360 cuốn, hoặc viết được 7.200 trang, khoảng 39 cuốn, mỗi cuốn 200 trang. Trong số các văn sĩ nước nhà từ trước tới nay, đã mấy người viết được 36 cuốn? Hết thảy những vị nhân đều tiết kiệm đến bủng xỉn thời giờ của mình. Các vị ấy khác người chỉ ở chỗ biết dùng những lúc mà người khác gọi là bỏ đi, biết bỏ ra mỗi ngày một vài giờ để làm đều đều hàng chục những công việc ít lợi. Trời cho mỗi người 24 giờ một ngày, trung bình chúng ta phải ngủ 8 giờ, bỏ ra 8 giờ để trả nợ cơm áo, rồi thêm 3-4 giờ để ăn uống, tắm rửa, lo việc nhà, việc cửa. Ngoài ra còn những bổn phận giao thiệp với đời, bổn phận làm công dân, v.v. Hễ ai tiết kiệm được 1-2 giờ một ngày và biết cách dùng nó là thành công, là nổi danh. Chính cái thời gian 1-2 giờ đó đánh giá con người. Hồi còn đi học, mỗi lần soạn lại ngăn kéo tìm được 1 hay 2 cắt bỏ quên trong đó, chúng ta hí hửng biết bao, như trúng số một cái xe hơi vậy. Nào, hôm nay ta thử soạn lại ngăn kéo thời gian của ta xem có gom được ít thời giờ vung vãi nào không. Sáng từ lúc thức dậy tới khi đi làm bỏ phí mất mấy phút, trong khi ngồi xe tới hãng có dùng thì giờ vào được việc gì không? Rồi trước và sau mọi bữa ăn, rồi cả buổi trưa buổi tối, gom hết những lúc bỏ đi và cộng lại xem có được ít nhất là 1-2 giờ không. Và bạn đã đọc cuốn How to Live on 24 Hours a Day, tức là sống 24 giờ một ngày của Arnold Pines chưa nhỉ? Nếu chưa thì xin bạn đọc đi, cuốn đó hấp dẫn như một cuốn tiểu thuyết mà về giá trị chính, Dale Carnegie, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm, cũng phải nhận là quý như vàng. 5. Phải kiên nhẫn mới làm đều đề một công việc trong hàng năm, hàng chục năm được. Phần đông chúng ta không sợ gắng sức trong một lúc mà sợ sự bền chí. Ngay trong sự giúp đỡ người khác cũng vậy, ráng giúp một lần một số tiền lớn không ngại bằng cứ đều đều mỗi tháng đưa một số nhỏ. Đức kiên nhẫn đã xây dựng những kỳ quan ở thế giới, tặng ta những phát minh của khoa học và lưu lại những sáng tác nghệ thuật bất hủ. Kim tự tháp Ai Cập là công trình của hàng chục năm. Watt cải thiện máy hơi nước trong 20 năm. Edison thí nghiệm cả ngàn lần mới chế tạo được bóng đèn điện. Newton suy nghĩ 30 năm, chứ không phải chỉ nhìn một trái táo rớt như có kẻ nói, mới tìm được luật hấp dẫn của vạn vật. Gibbon sửa đi sửa lại cuốn Đế quốc La Mã tàn tạ trong 20 năm. Nhạc sĩ Gradini bỏ ra 12 giờ mỗi ngày trong 20 năm để học đờn violon. Vecchi soạn cuốn Aeneidi trong 12 năm. Montesquieu phát cuốn Vạn pháp tinh lý trong 25 năm. Aristotle viết 10 năm để viết cuốn Orlando Furioso mà chỉ bán được 100 bản. Cagliari soạn xong cuốn lịch sử cách mạng Pháp đưa cho bạn đọc. Người này sơ ý để gia nhân lượm rồi đem nhóm bếp. Ông rất buồn nhưng không thất vọng, viết lại liền. Audubon, một nhà sinh vật học vào rừng ở 2 năm để vẽ những giống chim lạ, vẽ xong cất hình trong hộp rồi đi du lịch. Khi trở về, chuột đã đục hộp mà nhắm hết hình, ông cũng không nản chí trở vào rừng vẽ lại. Kiên nhẫn như những vị đó thì việc gì mà không thành. Nên Brocky đã nói, muốn thành công thì đừng bao giờ thất vọng. Nhưng nếu có lúc thất vọng thì cũng cứ làm việc trong sự thất vọng đi. Tóm tắt. 1. Phải đập sắt trong khi còn nóng. Đừng để tốn công theo đuổi cái ngày mai, nó hứa hẹn nhiều mà giữ lời rất ít. 2. Đừng làm nhiều việc một lúc, nhưng làm việc nào thì chú hết ý vào việc ấy. 3. Hãy diệt thói mơ mộng, nó làm hại nghị lực ta. 4. Không có lúc nào gọi là lúc bỏ đi cả. Vĩ nhân chỉ khác người thường ở chỗ biết dùng những lúc bỏ đi trong mỗi ngày để làm đều đều trong 20 năm một công việc hữu ích. 5. Muốn thành công thì đừng bao giờ thất vọng, nhưng nếu có lúc thất vọng thì cũng cứ làm việc trong sự thất vọng đi. Chương 5. Tăng cường nghị lực. Chưa ai định được tới đâu là cùng cực của sự mệt nhọc và tới đâu là bắt đầu sự làm biến. Đây là lời khuyên học sinh của một trường hàm thụ ở Pháp. Nội dung: 1. Ít cách tập hàng ngày. 2. Ít quy tắc nên nhớ. 3. Tự kiểm soát và tự phạt mình. 4. Vệ sinh thân thể. 5. Vệ sinh tinh thần. Chúng ta đã biết cách luyện 3 năng lực: suy nghĩ, quyết đoán và hoạt động. Trong chương này tôi xin kể thêm ít cách thực tiện để tăng cường nghị lực. 1. Ngay từ hôm nay, đều đều mỗi ngày bạn tự bắt buộc mình làm vài hành động cần dùng tới nghị lực để tập những thói tốt và diệt những thói xấu. Chẳng hạn, bạn quen dậy trễ thì sáng mai nhất định dậy trước giờ đi. Bạn quen nằm ráng trên giường 5-10 phút sau khi thức dậy thì sáng mai bỏ tật đó đi mà nhảy xuống sàn liền. Bạn không tập thể dục mỗi sáng và mỗi tối ư? Tối nay bạn sẽ tập 10 phút trước khi ngủ. Ăn xong, bạn thường hút một điếu thuốc. Sau bữa cơm trưa nay, thử bỏ lệ đó xem được không, rồi ngày mai bỏ hút sau bữa ăn tối, ngày mốt sau bữa điểm tâm, cứ thay đổi như thế để diệt thói quen. Mỗi ngày bạn hút bao nhiêu điếu? Hết một gói. Các y sĩ cho như vậy là nhiều quá, sao không rút lần lần đi? Chẳng hạn trong 4-5 ngày đầu, bớt mỗi ngày 2 điếu, rồi cứ mỗi tuần sau, bớt thêm 2 điếu nữa, cho tới khi chỉ còn hút mỗi ngày 5-6 điếu. Nếu bỏ được luôn thì càng hay, nghị lực của bạn lúc đó đã tăng lên nhiều lắm đấy. Bạn thường trễ trong việc hồi âm cho bạn bè, bà con. Lần sau nhận được thư của ai, bạn nhớ trả lời liền, đừng để đến ngày mai việc gì có thể làm hôm nay được. Bạn lại có thói nhận được thư thì xé ra coi ngay. Nhiều khi trước mặt những người lạ như vậy có vẻ không lịch sự. Ráng tự chủ một chút nào, dù nhận được thư mà bạn mong đợi từ lâu thì cũng để đó 15 phút sau sẽ đọc. Bạn phải ôm gối dài mới ngủ được ư? Hồi tản cư bạn có phát theo gối dài để ôm không? Từ ngày mai chúng ta đánh giày lấy, đánh cho thật bóng, không cần mượn người ở nữa. Bạn đồng ý chứ? Bạn bảo trưa không có báo để đọc thì ngủ không được. Đó cũng là một thói quen không hại lắm, nhưng diệt đi thì chỉ có lời. Bạn hãy chen tiếng Pháp vào giữa một câu tiếng Việt. Bây giờ người ta không thích cái thói đó nữa rồi. Nó tỏ rằng óc ta làm biếng tìm tiếng và ta không chịu khó luyện tiếng mẹ. Nếu tự xét một cách nghiêm nhặt, ta sẽ thấy bọn mình ai cũng có hàng chục tật xấu nhỏ, lần lần bỏ được độ 3/4 là có một tư cách đáng khen rồi. Khi bỏ một tật, mới đầu ta thấy khó khăn, sau nhờ thói quen ta sẽ thấy dễ dàng. Tuy nhiên như tôi đã nói trong một chương trên, ta phải đề phòng thói quen, nó làm cho ta không phải gắng sức nữa mà nghị lực của ta không có dịp dùng tới. Vì vậy, khi đã tập được một thói tốt, nên tập thêm một thói khác để tự bắt ta phải gắng sức. Trong cuốn 7 bước đến thành công, Gordon Perron khuyên ta, đặt trả lại trong hộp 100 cây quẹt hoặc 100 miếng giấy nhỏ, làm rất từ từ, đều đều và chú ý vào công việc. Đếm đi đếm lại trong 5 phút vài chục vật nhỏ. Khoanh tay đứng trên mặt ghế trong 5 phút. Như vậy có vẻ điên, nhất là khi có ai trông thấy. Nhưng nếu ráng giữ được điều bộ ấy mặc dầu có người phá thì đức tự chủ đã khá mạnh rồi đấy. Những hành động ấy kỳ cục thật, song chính vì kỳ cục mà nó bắt ta phải vận dụng đến nghị lực. 2. Khi tập luyện bạn nên nhớ những quy tắc này. Muốn diệt một thói xấu thì đừng ngần ngại mà phải sắn tay tấn công nó liền. Cũng như người muốn tập lội phải nhảy xuống nước, càng do dự càng hại cho nghị lực. Phải tiến chậm chậm, đừng quá hăng hái mà vội vàng làm những việc khó ngay. Như vậy lỡ thất bại thì hóa nản chí mà bỏ dở chương trình. Vì lẽ đó, Arnold Panes trong cuốn Sống 24 giờ một ngày đã khuyên ta. Xin bạn đọc đề phòng lòng hăng hái của bạn. Nó có thể phản bạn và làm bạn lạc lối đấy. Nó la lớn lên để bạn dùng nó. Mới bắt đầu, bạn không làm thỏa mãn nó được. Nó đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nó nóng nảy muốn dời núi lấp sông. Hãy làm không đổ mồ hôi thì nó không bằng lòng. Rồi khi nó thấy bạn chảy mồ hôi trán, thình lình, nó lăn đùng ra, chết mà không kịp trối. Tôi chịu không được nữa rồi. Vậy lúc đầu xin bạn tập mỗi ngày một phút thôi và làm những việc dễ. Lần lần sẽ tăng lên 5 phút nữa và làm những việc khó hơn. Phải tránh mọi sự thất bại trong việc rèn nghị lực. Một sự thất bại tự nó có đáng kể gì đâu nếu nó không làm mất lòng tự ái và tự tin của ta. Tôi không cho rằng một thất bại vẻ vang còn hơn một thành công nho nhỏ. Tôi rất thích những thành công nho nhỏ. Một thất bại vẻ vang không đưa tới đâu cả. Một thành công nho nhỏ sẽ đưa tới một thành công khác không nhỏ đâu. Phải làm đều đều, không nghỉ ngày nào và mỗi ngày phải tiến thêm một chút. Tôi đã có lần thấy một bà già gần 60 tuổi gầy ốm mà ôm một con heo nặng có lẽ gấp rưỡi bà từ trong nhà xuống sông tắm cho nó. Tôi khen bà mạnh quá, bà đáp. Tôi nuôi nó từ hồi nó mới sanh, ngày nào cũng ôm nó đem tắm nên quen đi. Lời nói đó chứa cả cái bí quyết để thành công trong việc luyện sức, luyện trí và luyện đức. Mỗi khi thấy muốn nghỉ, ta nên gắng sức thêm một chút thôi. Chẳng hạn bạn đã học một giờ Anh ngữ, thấy học muốn không vô nữa, bạn định gấp sách lại đi chơi. Nhưng hãy khoan, xin bạn ráng ngồi thêm 5 phút nữa, ôn lại một bài cũ đã. 5 phút thêm đó có lẽ không lợi gì mấy cho sự học của bạn, nhưng rất có lợi cho sự rèn nghị lực. Thật đúng như một trường hàm thụ nọ ở Pháp đã bảo học sinh, chưa ai định được tới đâu là cùng cực của sự mệt nhọc và tới đâu là bắt đầu của sự làm biếng. 3. Hồi nhỏ còn cắp sách tới trường, nếu không vì gia cảnh bó buộc thì ai cũng học được đến nơi đến chốn. Lớn lên, theo một lớp hàm thụ thì 100 người chỉ được 20 người thành công. Sở dĩ vậy, chỉ tại hồi nhỏ có cha mẹ rầy, có thầy giáo phạt, mà lớn lên ta được tự do, muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ. Cho nên muốn có kết quả, ta phải tự kiểm soát, rồi tự phạt ta, hoặc nhờ người khác kiểm soát rồi phạt. Vậy mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc ít nhất cũng mỗi tuần một lần, ta tự xét xem. Trong ngày đó, có làm đúng theo chương trình đã dự định không? Có chú ý vào mỗi công việc không? Đã diệt được thói xấu nào? Đã tập thêm được thói tốt nào? Học được những gì? Làm được những việc gì có ích, có theo đúng những lời khuyên trong sách này không? Ta nên ghi những thất bại và thành công vào một cuốn sổ tay và mỗi tháng tổng cộng lại xem tiến hơn tháng trước được bao nhiêu. Nếu tiến được nhiều thì ta tự thưởng một cái gì đó, nếu thụt lùi thì phải tự phạt bằng cách này hay cách khác chẳng hạn. Luôn trong một tuần phải dậy sớm hơn 10 phút hoặc mỗi ngày hút bớt đi 2 điếu thuốc. Không nên khoan hồng mà cũng không nên nghiêm khắc với mình. Nếu ta tự phạt một cách nặng quá, theo không nổi thì ta sẽ bỏ hết, công phu luyện tập sẽ mất và ta đâm liều, đã lỡ rồi, cho lỡ luôn. Tôi còn nhớ hồi 8-9 tuổi đọc trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, trừ một người dón dén từng bước trên một quãng đường lầy lội, nhưng người ấy lỡ dẫm nhầm một vũng nước, bùng tung tóe lên lắm hết quần áo. Từ đó không còn giữ ý tứ gì nữa, bước càn trên đường. Tôi không hiểu tại sao bài học đó đã đập mạnh vào óc tôi đến nỗi bây giờ nhắm mắt lại, tôi còn thấy đủ chi tiết của tấm hình trên bài. Một người đàn ông bận áo dài đen, đội khăn đen, đi đôi giày ta, khom khom bước trước cửa ô quan trưởng đầu phố Hàng Chiếu tại Hà Nội. Bài đó chứa một tâm lý rất đúng và một lời khuyên đáng ghi. Phải giữ sao cho đừng có điều gì để tự khinh mình được. Một người đã tới nước tự khinh mình rồi là một người bỏ đi. Tự đặt hình phạt cho mình mà rồi bỏ không theo tức là tự khinh mình rồi vậy. 4. Thân thể có khỏe mạnh thì tinh thần mới sáng suốt mà nghị lực mới cứng rắn. Nên việc quan trọng nhất là phải giữ vệ sinh. Đã có nhiều sách bàn kỹ về vấn đề đó mà trong cuốn 7 bước đến thành công cũng đã có một chương trình về cách luyện tập và giữ gìn thân thể. Ở đây tôi chỉ xin nhắc qua lại vài điều chính. Đừng ăn nhiều quá mà chỉ nên ăn những chất dễ tiêu là lành. Nên đọc thêm sách Mạnh, Khỏe, Trẻ, Trung do thực phẩm hợp thời của bác sĩ Hồ Quang Phước. Trên 40 tuổi, bữa tối nên ăn ít đi vì trong khi ta ngủ, bộ tiêu hóa gần như nghỉ hẳn, không vận động nữa. Nếu ắn nhiều sẽ không tiêu, sáng dậy thấy đắng miệng, không vui vẻ. Nên đi bộ nhiều, nên tập thể dục mỗi ngày, nhất là tập thâm hô hấp. Sáng khi mới tỉnh dậy và tối trước khi đi ngủ, hít từ từ không khí trong sạch cho đầy phổi, nín thở trong 8 hay 10 giây, rồi từ từ thở ra như vậy 20 lần. Mới ăn no đừng nên làm những việc cần suy nghĩ nhiều, kẻo dễ sinh bệnh đau bao tử. Sau 8 giờ tối cũng nên để óc nghỉ ngơi, nếu suốt ngày bạn đã làm nhiều việc, tinh thần và nếu bạn thường khó ngủ. Trên kia tôi đã khuyên nên tập gắng sức mỗi ngày thêm một chút, tuy nhiên đừng làm việc quá độ. Sự nghỉ ngơi cũng cần như sự làm việc, vì có nghỉ ngơi mới làm việc được. 5. Vệ sinh tinh thần cũng quan trọng như vệ sinh thân thể, nên tránh những tư tưởng hắc ám, chán nản. Gần những người tự tin, có nghị lực mà đừng giao du với những kẻ bi quan, đọc nhiều tiểu sử danh nhân. Trong cuốn Tự học để thành công, tôi đã giới thiệu những sách trong một của nhà Fransky Afisensi. Nếu bạn biết đọc tiếng Pháp thì trong tủ sách không nên thiếu những cuốn ấy. Nhiều cuốn danh nhân ký sự của các tác giả nổi tiếng, nhất là tiểu sử các vị giáo chủ của Thích Ca, Giê-xu đọc đã hấp dẫn như tiểu thuyết mà bổ ích thì vô ngần. Xét đời các vị nhân ta thấy, các vị ấy tuy chí khí tài đức hơn ta, nhưng sinh ra cũng có những tật xấu như ta, những nhu nhược như ta và trong đời gặp những hoàn cảnh khó khăn gấp trăm ta, mà chỉ nhờ nghị lực đã thắng được mọi trở ngại, trở nên những bậc anh hùng hoặc ân nhân của loài người. Bài học đó kích thích ta biết bao. De Martin chẳng hạn, hồi nhỏ chỉ là một anh chàng cà lâm, ăn nói ấp a ấp úng, nhưng ông yêu nước một cách nồng nàn mà biết nước ông sắp bị vua Philip xứ Macedon xâm chiếm. Ông tự nhận bổn phận hô hào đồng bào chống Philippi để cứu nước khỏi bị cái họa làm nô lệ ngoại nhân. Hô hào làm sao được khi ông có tật cà lâm? Cà lâm thì ai thèm nghe? Ông nhất định thắng tật ấy, ra bờ biển ngậm cụi trong miệng, rồi tập hò hét đua với tiếng sóng đại dương, rồi ngày đêm suy nghĩ tìm những chứng cứ để vạch cái dạ tâm của Philippi, những lời lẽ để đoàn kết đồng bào chống lại kẻ thù chung. Khi đã tập luyện thuần thục rồi, ông bèn đi chu du khắp nước kích thích lòng ái quốc của dân chúng, lôi cuốn hàng ngàn hàng vạn thính giả. Diễn văn của ông hùng hồn tới nỗi vua Philippi đọc xong phải khen. Nếu Trẩm được nghe De Martin diễn thuyết thì chắc Trẩm cũng đã cầm khí giới chống lại Trẩm rồi. Những diễn văn ấy còn lưu truyền đến ngày nay và được liệt vào những án văn bất hủ của nhân loại. Gandhi gần như con mắm, cân sợi không được 40 kg. Trong bức hình chụp ông ngồi ở hội nghị bàn tròn bên cạnh những người Anh cao lớn, phôn pháp, ta có cảm tưởng ông là một người ốm đói, chỉ còn da bọc xương. Vậy mà sức mạnh tinh thần của ông kinh thiên làm cả thế giới khâm phục. Ông cầm đầu một phong trào chống thực dân lớn nhất ở đầu thế kỷ này, phong trào bất hợp tác với Anh về mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội. Phong trào lan rất mau, nhiều thẩm phán, luật sư ấn khẳng khái đốt hết âu phục, xé nát bằng cấp rồi quấn choàng đi chân không, dệt vải, cày ruộng để sống. Nhiều người ấn rút tiền gửi trong các ngân hàng Anh ra, nhiều trường học Anh đóng cửa vì học sinh bỏ học gần hết, nhiều cửa hàng ngoại hóa phá sản vì không ai mua, hàng vạn người không chịu đóng thuế, không chịu đi lính cho Anh. Chính phủ Anh giận dữ hạ ngục ông, Ông vui vẻ vào tù và mỗi lần người Anh xử ức thì ông tuyệt thực để phản kháng. Trước sau ông nằm khám cả chục lần, nhịn ăn non 20 lần, nhiều lần tới bất tỉnh. Mỗi lần ở ngục ra ông lại đi khắp nơi, hô hào dân chúng đoàn kết với nhau, yêu mến lẫn nhau và cùng tẩy chay người Anh. Tới đâu ông cũng được hàng đoàn người đông như kiến bao vây ông để nhìn mặt ông, hôn chân ông. Chính phủ Anh sợ ông, khắp thế giới tặng ông chức thánh sống. Năm 1946, Ấn Độ được độc lập, nhưng ông vẫn chưa cho bổn phận ông đối với đồng bào là hết. Ông không về vườn trồng cây, câu cá như là Washington. Ông vẫn tiếp tục hy sinh cho quốc gia, lại lang thang khắp nơi, đem lòng chí nhân, chí thành để ráng hòa giải những xung đột giữa người Hồi và người Ấn, và bị một thanh niên cuồng nhiệt ám sát trong lúc ông giảng đạo tương thân tương ái. Cả thế giới bùi ngùi khi hay tin tâm hồn thanh cao đầy đức hy sinh ấy không còn ở nhân gian nữa. Jack London về đức độ không thể ví được với Gandhi, nhưng về kiên nhẫn thì cũng là cổ kim hy hữu. Không có ai mà hồi trẻ long đong như ông, làm có tới hàng chục nghề, bồi bếp, thủy thủ, phu bến tàu, thợ máy, theo bọn cướp biển, đi tìm vàng, săn hải cẩu, có hồi đi ăn mày, ngủ trong các toa xe chở hàng, trong các công viên hoặc ở giữa đồng ruộng. Ông đã bị nhốt khám cả 100 lần ở Mỹ, ở Mỹ Tây Cơ, ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, vì cái tội vô gia cư, vô nghề nghiệp. Nhưng một hôm đọc cuốn Robinson Crusoe, ông mê tới nỗi quên ăn, rồi từ đó ngày nào cũng ở lại thư viện đọc sách, mỗi ngày đọc 10-15 giờ, gặp cái gì đọc cái nấy. Rồi hồi 19 tuổi chán những nghề tay chân, chán đi ăn xin, để bị đánh đập, nhốt khám, ông xin vào học một trường trung học, học ngày học đêm và kết quả làm cho các giáo sư trố mắt. Chương trình 4 năm, ông chỉ học có 3 tháng rồi thi đậu vào trường Đại học California. Ông nghiên cứu những tiểu thuyết nổi danh nhất thế giới để học thuật viết rồi bắt đầu nhiệt cuồng viết. Mỗi ngày 5.000 chữ, nghĩa là 20 ngày thì xong một tiểu thuyết. Mới đầu những truyện ngắn của ông bị các nhà xuất bản gửi trả lại, ông không thất vọng, cứ tiếp tục viết. Tới khi cuốn Tiếng Gọi Của Rừng được hoan nghênh thì danh ông mỗi ngày mỗi lên như diều. Trong khoảng thời gian 15 năm, ông mất hồi 40 tuổi, trên 50 tác phẩm ra đời, nhiều cuốn được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, bán được hàng triệu bản và làm khắp thế giới say mê. Từ đầu thế kỷ tới nay, không có tiểu thuyết gia nào trước nghèo hèn như ông mà sau thành công rực rỡ như ông. Ông được vậy là nhờ đức kiên nhẫn thắng hết mọi nghịch cảnh, rồi lợi dụng nghịch cảnh vì chính cuộc đời lang thang khắp thế giới của ông đã giúp ông tài liệu để trước tác. Tóm tắt: 1. Mỗi ngày nên bỏ ra vài lúc tập những thói tốt và diệt những thói xấu. Khi diệt một thói xấu, đừng nên ngần ngại mà phải tấn công liền. Phải tiến chậm chậm, mới đầu đừng hăng hái, vội vàng quá rồi mỗi ngày tiến lần lần, tập lâu hơn, làm những việc khó hơn. Phải làm đều đều, không được nghỉ ngày nào. Mỗi ngày thấy muốn nghỉ thì nên gắng thêm một chút. 2. Phải tự kiểm soát mình mỗi ngày hoặc mỗi tuần rồi đặt ra lệ tự thưởng phạt mình. Đừng quá khoan hồng mà cũng đừng quá nghiêm khắc với mình, phải biết tự lượng sức. 3. Nên giữ vệ sinh về thân thể, người khỏe mạnh thì nghị lực mới cứng rắn, nhất là vệ sinh tinh thần, nghĩa là nuôi những tư tưởng lạc quan gần gũi những người tự tin, cương nghị và đọc nhiều tiểu sử vĩ nhân.